Lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của cứu Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là người đã tin Chúa lâu năm hay là mới tin Chúa? Khi chúng ta học lời của Chúa, chúng ta nghe giảng, chúng ta đều biết tiến trình của một con cái Chúa như thế nào rồi. Khi một người bằng lòng ăn năn tội tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, thì ngay giờ đó có gì xảy ra cho người đó, thưa quý ông bà, anh chị em? Ngay thì giờ đó, Đức Chúa Trời xưng công nghĩa cho chúng ta. Ngài xưng công bình cho chúng ta nhờ qua Chúa của Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá, lấy huyết Ngài rửa sạch tội cho chúng ta. Dầu ngay lúc đó chúng ta vẫn là những người còn đứng trong hàng tội nhân, nhưng Đức Chúa Trời kể chúng ta là nên thánh trong địa vị của Chúa của Thế Giêsu. Nhờ Chúa Giêsu mà Chúa Đức Chúa Trời kể chúng ta là nên thánh, dầu chúng ta là người phàm. Nhưng sau đó thì liền Thánh Linh ngự vào lòng của chúng ta, biến lòng của chúng ta trở nên mới. Mà chúng ta học đó là chúng ta được tái sanh bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta, dẫn dắt chúng ta đem lẽ thật của Chúa của Thế Giêsu giải bày cho chúng ta. Ngài an ủi chúng ta trong mọi tình huống, Ngài dẫn dắt cuộc đời của chúng ta đi trên con đường theo Chúa của Thế Giêsu. Mà Kinh Thánh gọi tiến trình đó là tiến trình của sự nên thánh thực nghiệm trong đời sống của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta phải chiến đấu với tội lỗi, chiến đấu với xác thịt, để rồi cuộc đời của chúng ta đi tới phía trước bởi sự dẫn dắt của Thánh Linh. Con đường đó là con đường của sự nên thánh thực nghiệm của đời sống chúng ta. Làm sao để chúng ta trở thành người được nên thánh trên bước đường theo Chúa từ đây khi chúng ta gặp Chúa Giêsu tái lâm? Chúng ta cần phải nhờ cậy Chúa Thánh Linh và học lời của Ngài. Đức Chúa Giêsu biết trước điều đó, cho nên Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đồ của Ngài, dạy cho chúng ta trong thời đại xưa và nay biết về những nguyên tắc sống đạo, để từ đó chúng ta thực hành đạo của Chúa và biến chúng ta trở thành người mỗi ngày mỗi tốt hơn, hướng về Chúa trên con đường thánh khiết. Trong cả năm vừa qua, tôi và quý ông bà anh chị em đã học những nguyên tắc sống đạo rồi. Và hôm nay cho đến bây giờ chúng ta đã học tất cả là 84 nguyên tắc sống đạo. Trong tuần lễ trước đây, tôi và quý ông bà anh chị em đã học ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 14 đến câu 30. Chúa Giêsu trong phần Kinh Thánh đó, Ngài đã dạy cho tôi và quý ông bà anh chị em ba nguyên tắc sống đạo mà chúng ta học tuần trước nữa. Thứ nhất là hãy làm đầy tớ ngay lành trung tín. Nguyên tắc thứ hai là đừng làm đầy tớ dữ và biến nhát. Nguyên tắc thứ ba là hãy làm điều nhân đức cho chính mình Chúa của Thế Giêsu. Và hôm nay tôi cùng quý bạn cho em tiếp tục chúng ta học về những nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giêsu đã dạy trong sách Ma-thi-ơ, chúng ta học lần lượt từ đoạn cho tới bây giờ. Hôm nay chúng ta học tới Ma-thi-ơ đoạn 26 từ câu thứ 3, từ câu thứ 6 cho đến câu thứ 35 mà chúng ta đã học, đã đọc qua Kinh Thánh Đối Đáp cũng như chị em chúng ta vừa đọc cho chúng ta nghe. Và trong khúc Kinh Thánh này, tôi muốn cùng với bạn chị em chúng ta tiếp tục học thêm ba nguyên tắc sống đạo nữa, tức là nguyên tắc 85, nguyên tắc 86 và nguyên tắc 87 hôm nay. Nguyên tắc đầu tiên mà Đức Chúa Giêsu đã dạy trong khúc Kinh Thánh này về nguyên tắc sống đạo là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Đó là hãy làm việc tốt cho ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 10 chép rằng Đức Chúa Giê-xu biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng: sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta. Đức Chúa Giê-xu nói người đàn bà này đã làm việc tốt cho Ngài. Và việc tốt gì? Chúa Giê-xu đã kể ra ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 9 đến câu thứ 13. Và phân đoạn khúc đó kể rằng khi Đức Chúa Giê-xu vào nhà của một người bị bệnh phung ở tại làng Bê-tha-ni để ăn bữa tiệc mà người đó mời. Khi Đức Chúa Giê-xu đang ngồi ăn thì thình lình có một người đàn bà từ bên ngoài chạy vào cầm một chai dầu rất là quý giá bằng ngọc, rồi đổ ra trên đầu Chúa Giê-xu, chảy xuống áo Ngài, chân Ngài. Dầu đã tỏa lan ra thơm phức cả trong phòng ăn đó ngày hôm đó, thưa quý bà anh chị em. Các môn đồ nhìn thấy điều đó, đáng lẽ họ phải vui mừng vì có một người đang tôn vinh Chúa Giê-xu, đang xức dầu thơm cho Ngài, và họ ngồi đó cũng được hưởng mùi thơm lan ra từ nơi chai dầu đó. Nhưng các môn đồ thì buồn bực quá, lẫn tức giận, và nói với người đàn bà này: sao bà phí của như vậy? Đáng lẽ phải lấy chai dầu này đem bán đi, vì dầu này rất là quý giá. Có những nơi khác thì nói rằng chai dầu này là giá 300 đơn nhê, tức là bằng công giá của một người làm trọn một năm trong thời đó, thưa quý ông bà anh chị em. Các môn đồ thấy người này phí của quá, tại sao không đem bán mà giúp cho kẻ nghèo, mà chỉ đổ ra trên đầu Chúa rồi lan ra tan mất đi, uổng phí quá. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nói với các môn đồ rằng: tại sao các ngươi làm khó cho người đàn bà này? Người đàn bà này đang làm việc tốt cho ta. Và Chúa Giê-xu nói rằng người đàn bà này làm việc tốt cho Chúa. Bà làm việc tốt gì, thưa quý ông bà anh chị em? Bà làm việc tốt gì ở đây? Quý ông bà anh chị em có biết không? Việc tốt thứ nhất người đàn bà này là làm là gì? Là bà đã làm một động tác mà Chúa Giê-xu kể bà là một người đã làm một động tác tiên tri cho Ngài. Tiên tri gì? Chúa Giê-xu nói người đàn bà này làm việc tốt cho ta. Bà đang xức xác cho ta. Dù lúc bây giờ Chúa Giê-xu chưa bị bắt, chưa bị lên thập tự giá, chưa bị đóng đinh, chưa bị chết và bị chôn, nhưng mà Chúa nói rằng người đàn bà này đã làm việc này trước khi ta bị chôn trong mồ mả. Người đã xức xác cho ta. Người đàn bà này đâu biết việc đó. Bà làm tự nhiên với tình yêu của Chúa. Bà đối xử với Chúa như là một đấng yêu thương. Mà bây giờ bà cần phải làm việc gì cho Chúa? Bà đâu biết đó là xuất xác cho Chúa Giê-xu đâu, như một lời tiên tri. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng bà làm việc tốt cho ta vô cùng, chứ ai làm. Dầu sau này Chúa Giê-xu bị chôn trong mồ mả, có những người đàn bà đem thuốc thơm từ sáng sớm để mà xuất xác Chúa Giê-xu, nhưng mà họ xuất không được, tại vì lúc đó Chúa Giê-xu đã sống và ra khỏi mồ mả rồi. Nhưng người đàn bà này đã có cơ hội, đã xức dầu thơm cho Chúa Giê-xu, xức xác cho Chúa Giê-xu. Và Chúa nói bà này làm việc tốt cho Ngài. Rồi người đàn bà này làm việc tốt gì nữa, thưa quý bà anh chị em? Bà đã rải mùi thơm của Đấng Christ lan tỏa ra. Đời sống của tôi và quý bà anh chị em cần phải đem mùi thơm của Chúa của Thế Giê-xu tỏa ra cho mọi người khác. Tức là chúng ta phải đi nói về Chúa, giảng đạo cho những người khác, phải không, thưa quý bà anh chị em? Và chúng ta làm việc đó là làm việc tốt cho Chúa của Thế Giê-xu. Người đàn bà này còn làm việc tốt gì nữa? Chúa nói rằng từ nay về sau, hễ nơi nào tin lành mình được giảng ra thì hành động của bà này được người ta nhắc đến. Chúa nói rằng bà này là người đi giảng tin lành, và bà noi gương cho chúng ta để bước đi đem mùi thơm của Đấng Christ cho những người khác. Chúa nói người đàn bà này làm việc tốt cho Ngài là như vậy. Thưa quý ông bà, anh chị, bà dám hy sinh của cải của mình cho Chúa của Thế Giê-xu, bà dám đổ một chai dầu công giá cả một năm trời để làm việc cho Chúa của Thế Giê-xu, dầu những người khác chỉ trích bà làm việc vô ích, bỏ tiền uổng không giúp cho kẻ nghèo. Ngày nay tôi và quý ông bà anh em phải theo nguyên tắc này, phải làm việc tốt cho Đức Chúa Giê-xu. Muốn làm việc tốt cho Chúa Giê-xu thì chúng ta cần phải làm gì? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải hầu việc Chúa. Chúng ta dâng cả đời sống của mình cho Chúa và đi hầu việc Chúa. Tôi rất là đau buồn khi nghe một số người chỉ trích và nói rằng, nhất là vợ hay là chồng ở trong gia đình, thấy chồng của mình đi hầu việc Chúa, thấy vợ của mình đi hầu việc Chúa thì lại chỉ trích nó rằng cứ đi làm việc tào lao ở ngoài mà không lo gia đình, bỏ phế gia đình, cứ lo công việc của Chúa mà thôi. Và chỉ trích đó giống như các môn đồ chỉ trích người đàn bà này. Người chồng người vợ mà đi hầu việc Chúa thì người chồng hoặc người vợ mà ở nhà đó phải cầu nguyện cho chồng, cho vợ của mình và ủng hộ vợ chồng của mình để làm công việc Chúa. Vì những vợ chồng mà làm việc đó là làm việc tốt cho Chúa. Chúng ta không ngăn trở, các môn đồ này ngăn trở người đàn bà này, nhưng mà Chúa trách họ, Chúa không cho phép họ chỉ trích người đàn bà này vì người đàn bà này làm việc tốt cho Chúa. Khi tôi và quý bạn chém ở trong gia đình hầu việc Chúa, vợ chồng con cái hầu việc Chúa thì chúng ta cùng vui mừng vì cảm tạ ơn Chúa vì có người làm việc tốt cho Chúa. Chẳng những người trong gia đình chúng ta làm việc tốt mà chính chúng ta cần phải làm việc tốt cho Chúa nữa. Thưa quý bà anh chị em, có một số người hầu việc Chúa dâng mình cho dâng tiền bạc cho Chúa cách rộng rãi. Có những người chỉ trích nói rằng gia đình bỏ phế không lo, không dùng tiền để ăn uống cho sung sướng, để mà ăn cực khổ mà đem tiền dâng cho Chúa. Quý bà anh chị em có nghe lời chỉ trích đó không? Có, thưa quý bà anh chị em. Nhất là những người trong gia đình. Khi trong gia đình mà có người biết lo cho công việc Chúa, dâng hiến tiền bạc cho công việc Chúa, lo cho nền tự trị của hộ thánh, biết lo cho sự tồn vong của hộ thánh, thì chúng ta vui mừng ngợi khen Chúa và cầu nguyện cho những người đó càng sống mạnh mẽ hầu việc Chúa càng hơn, hơn là chúng ta chỉ trích những người đó. Thưa quý ông bà anh chị em, người đó làm việc tốt cho Chúa. Nếu chúng ta ngăn cản và chúng ta chỉ trích thì chúng ta chưa làm việc tốt cho Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giê-xu nói rằng tại sao các ngươi lại ngăn trở người đàn bà đó? Người làm việc tốt cho ta. Các ngươi thường có những người nghèo ở quanh mình, nhưng mà không có ta ở luôn với các ngươi đâu. Chúa muốn nói gì? Thưa quý ông bà anh chị em, những người mà hầu việc Chúa, hy sinh cho công việc của Chúa, và Chúa hứa rằng Ngài sẽ ở cùng người đó cho đến tận thế. Có khi chúng ta lo cho mình, lo cho những người khác, thân nhân của mình mà bỏ bê công việc của Chúa, và Chúa nói với các môn đồ, đây các ngươi có những người nghèo ở gần ngươi luôn, ở trong nhà của ngươi luôn, nhưng mà không có ta ở đó. Chúng ta cẩn thận làm điều đó. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải làm việc tốt cho Chúa. Chúng ta dâng mình hầu việc Chúa, lo cho công việc của Chúa, làm việc tốt cho Chúa. Chúng ta đi thăm viếng những người gặp những khó khăn, chúng ta dành thời giờ cầu nguyện những trường hợp khó khăn, những người đau ốm bệnh hoạn, như chúng ta thường cầu nguyện, chúng ta làm việc tốt cho Chúa. Nhưng nếu chúng ta bỏ phế công việc của Chúa, chúng ta ngăn trở những người khác làm việc Chúa, chúng ta chỉ trích những người hầu việc Chúa thì chúng ta đã làm công việc không tốt cho Chúa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Khi Đức Chúa Giêsu bị bắt, người ta bắt Ngài đội máu gai, máu tuôn chảy. Người ta đánh đập Ngài một cách tàn nhẫn, đi không nổi nữa. Rồi bắt Ngài vác một cây thập tự giá nặng nề trên lưng để đi từ trong thành Jerusalem ra ngoài đồi Gô-tha. Ngài đi không nổi, có khi té quỵ thưa quý ông bà anh chị em. Các quân lính này họ không muốn đụng tới thập tự giá, vì thập tự giá là cái gì? Thật là hổ dục, là xấu xa, là tội lỗi. Họ không muốn đụng tới. Họ thấy ông Simon từ ở bên ngoài đi vào trong thành, họ liền bắt Simon và nói rằng: anh kia, hãy lên đây vác thập tự giá này. Simon có lẽ run rẩy lắm, nói ra: ông không được, thập tự giá này là ô nhục, không ai dám đụng tới thập tự giá, mà tại sao bắt tôi? Nhưng Simon nhìn thấy Chúa Giêsu máu tuôn chảy, Ngài đi mệt nhọc, ông bằng lòng vác thập tự giá mình đi đến đồi Gô-tha cho Chúa Giêsu. Simon đã làm việc tốt cho Chúa Thế Giêsu, giúp Ngài trong trường hợp đó. Thưa quý ông bà anh chị, khi tôi và quý ông bà anh chị em thấy công việc của Chúa bị đình trệ, thấy anh chị em chúng ta gặp khổ nạn, thấy anh chị em chúng ta đau yếu trên giường bệnh, chúng ta cứu giúp, đó là chúng ta làm việc tốt cho Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, nhưng tuần rồi chúng ta học là chúng ta cần phải làm những việc nhân đức cho Chúa Giêsu. Người khác hỏi rằng: tôi bao giờ thấy Chúa đói đâu mà cho ăn, Chúa khát đâu mà tôi cho uống, Chúa ở tù đâu mà tôi đi thăm, Chúa rách rưới đâu mà tôi cho áo mặc, vân vân. Chúa nói rằng: ai làm việc đó cho anh em ta là làm cho chính mình ta. Ai làm những việc đó là làm việc tốt cho Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy qua nguyên tắc sống đạo mà Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị em trong đoạn 26 của Ma-thi-ơ này, trước nhất là chúng ta là con cái của Chúa, là người theo Chúa của Thế Giê-xu. Chúng ta muốn đạt đến bậc trọn vẹn ở trong Chúa, chúng ta cần phải theo nguyên tắc này là làm việc tốt cho Chúa của Thế Giê-xu. Chúng ta thưa quý ông bà anh chị em, nguyên tắc thứ hai ở trong đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 26 mà chúng ta vừa nghe đọc qua là một nguyên tắc nữa mà có lẽ chúng ta nói rằng: tôi không có điều này đâu. Đó là đừng phản Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 23: đến tối, Ngài ngồi ăn với 12 sứ đồ. Khi đương ăn, Ngài phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi rằng có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Rồi câu 24, Chúa Giê-xu nói tiếp: con người đi y theo lời đã chép về Ngài, song khốn nạn thai cho kẻ phản con người, thà nó không sanh ra thì hơn. Trong khi các môn đồ và Chúa Giê-xu ngồi ăn chung với nhau, thì Chúa Giê-xu nói rằng: trong các ngươi 12 người đây, có một người sẽ phản ta. Khi Chúa nói điều này thì nếu có tôi và quý ông bà anh chị em ngồi đó thì sao? Chắc là chúng ta buồn lắm phải không? Chúng ta lo lắm phải không? Và các môn đồ cũng lo như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, họ không biết rằng trong 12 người này có ai là người phản Chúa mà Chúa nói như vậy. Phê-rơ nói với Chúa rằng: thầy ơi, có phải con không? Chúa lắc đầu. Gia-cơ hỏi rằng: phải con không? Chúa lắc đầu. Ông Văn cũng vậy. Và lần lượt từng các môn đồ, các vấn đề, Chúa Giê-xu hỏi rằng: có phải con không? Chúa Giê-xu lắc đầu. Nhưng đến khi Giu-đa-i-ca-rốt hỏi rằng: thầy ơi, có phải con không? Chúa Giê-xu nói rằng: thật như lời, thật như lời của người nói. Chúa Giê-xu nói thẳng với Giu-đa-i-ca-rốt rằng: ngươi chính là người đặt tay trong mâm của ta đây, ngươi sẽ phản ta. Nếu tôi và quý bạn cho em mà Chúa Giê-xu chỉ mặt nói như vậy thì chúng ta làm sao? Thưa quý bạn cho em, Chúng ta quỳ trước mặt Chúa, nói rằng thầy ơi, con có ý định đó, nhưng mà bây giờ con ăn năn trước mặt Chúa, xin tha tội cho con. Nhưng Giu-đa là một người cứng đồng, thưa quý ông bạn xem. Khi nghe nói điều đó rồi thì ông đứng dậy mà bỏ phòng ăn đi ra. Ông làm gì? Ông đi tìm các thầy tế lễ mà nói rằng các ông muốn bắt Giê-xu không? Bấy lâu nay ông tìm, các ông tìm kiếm cớ để bắt ngài, bây giờ tôi có thể giúp với ông được gì không? Rồi nói rằng giúp được gì? Giu-đa có nói rằng tôi muốn giúp với ông, nhưng mà có điều kiện là mấy ông phải trả tiền cho tôi. Rồi các thầy tế lễ cho Giu-đa Iscariot 30 miếng bạc, thưa quý ông bạn xem. Giu-đa Iscariot làm gì? Ông dẫn đến của thầy tế lễ trong đêm đó, khi Chúa Giê-xu dự tiệc xong đi đến vườn Gethsemane để cầu nguyện, thì Giu-đa dẫn binh lính tới bắt Chúa Giê-xu. Ông đã phản Chúa Giê-xu. Ông đã theo Chúa Giê-xu bấy lâu nay, mấy năm, ba năm trời, đã từng giữ tú bạc để mà lo các bữa ăn cho Chúa Giê-xu và những chi phí. Nhưng mà bây giờ ông đã phản Chúa Giê-xu. Vì vậy bài học hay là nguyên tắc sống đạo của tôi và quý bạn cho em học ở đây là đừng bao giờ phản bội Chúa của thế Giê-xu của chúng ta. Chúa yêu chúng ta, Chúa đã từ trời bỏ ngôi vàng cao cả xuống trần gian này, làm người sống cuộc đời cực khổ làm một con người. Ngài đi khắp một nơi giảng đạo để đem phúc âm của Chúa cho những người đương thời, để kêu gọi họ trở về với nước trời. Ngài đi khắp mọi nơi, Ngài đã chữa lành biết bao nhiêu tật bệnh, Ngài đuổi quỷ cho những người bị quỷ ám, Ngài qua bánh cho nhiều người ăn, Ngài cứu những môn đồ đang bị bão tố trên biển hồ Galilee. Ngài làm đủ thứ để giúp cho họ. Rồi thậm chí những kẻ bị chết, có kẻ chết 4 ngày để Chúa cũng kêu được sống lại. Ngài làm điều tốt cho họ, mà Giu-đa Iscariot là người đã đi theo Ngài đã thấy rồi. Chúa đâu có làm gì mà ác, Ngài không có đối xử với Giu-đa Iscariot là một kẻ mà Ngài bỏ phí hơn, là không có trân trọng ông. Chúa yêu thương tất cả mọi người, nhưng ông là một người đã phản Chúa, thưa quý bà anh chị. Tôi và quý bà anh chị em cũng nó hỏi với Chúa rằng: Chúa ơi, con có phải là người phản Chúa không? Và chúng ta trả lời với Chúa rằng: con không bao giờ phản Chúa đâu. Nhưng thưa quý bà anh chị em, chúng ta phản Chúa khi nào? Khi chúng ta chối bỏ đức tin của mình, khi chúng ta lìa bỏ Chúa, không còn giữ tấm lòng gần gũi với Chúa, tin kính với Chúa, khi chúng ta đi theo con đường tội lỗi, dầu Chúa dạy rằng hãy ra khỏi đường tội nhân, nhưng mà chúng ta vẫn đi. Và đó là những thời giờ chúng ta phản Chúa. Và chúng ta phản Chúa gì nữa? Là khi trước uy quyền, đôi khi chúng ta run sợ mà chúng ta chối Chúa. Sau năm 1975, tôi rất là đau lòng khi một mục sư trong tờ giấy chứng minh dân của họ, của ông đó, đề rằng không có tôn giáo. Tín đồ thì không dám nói mình là tín đồ tin lành, trong cái tờ giấy căn cước hay tờ giấy chứng minh nhân dân thì đành rồi, chúng ta tha thứ được. Nhưng một mục sư mà nói rằng không có tôn giáo, chối Chúa một cách rõ ràng, thưa quý ông bà anh chị em, khi đối diện với những khó khăn, sự chết chóc, đôi khi chúng ta không đứng vững ở trong đức tin, nắm chắc với Chúa Giê-xu và trung thành với Ngài, Và đôi khi chúng ta phản Chúa, thưa quý ông bà, anh chị em. Biết bao điều mà khi chúng ta thấy cái gì đó mà có thể lợi chúng ta dứt bỏ đức tin của mình để theo điều lợi đó. Đó là lúc chúng ta chối Chúa, hay là lúc là chúng ta phản bội về Chúa, thưa quý ông bà, anh chị em. Giáo phụ Polycarp là một môn đệ của sứ đồ Giăng ở quản nhiệm hội thánh Si Miệt Nơ, một hội thánh ở trong bãi hội thánh sách Khải Huyền chúng ta đã thường nghe giảng. Ông đi giảng đạo, rồi một ngày kia vào năm 155 sau Chúa, trong lễ phục sinh, ông bị một quan trấn thủ tên là Tuisus Cacratus bắt ông và bảo ông rằng bây giờ không được phép giảng đạo nữa, hãy chối Chúa đi, hãy lìa bỏ Ngài đi thì sẽ khỏi chết, bằng không sẽ bị tra khảo và cực hình, nếu không thì sẽ bỏ cho thú dữ xe. Một số người khác nó đứng chung quanh đó, quân lính của dân chúng nói rằng đừng cho thú dữ xe, bây giờ hãy đốt ông trong cái lò lửa, tức là thiêu sống ông đi, bởi vì ông đã trung thành với Chúa của Thế Giê-xu đã giảng đạo. Quan trấn thủ nói rằng bây giờ ông nghĩ sao, ông bằng lòng phản bội Chúa của ông không, chối từ Ngài không, hãy mắng nhiếc Ngài đi rồi ta sẽ tha. Nhưng ông nói rằng thưa quan trấn thủ, tôi đã theo Chúa Giê-xu cho đến bây giờ đã 86 năm rồi, Ngài không bao giờ phản bội tôi, Ngài không bao giờ làm hại tôi, nhưng Ngài yêu thương giúp đỡ cho tôi, yên ủi tôi và dẫn dắt tôi, làm sao tôi có thể phản bội Ngài được. Thế rồi họ bắt ông và để trên một cái đống củi rất là lớn, rồi đốt thiêu ông trên giàn quả. Ông sẵn sàng chết vì Chúa Giê-xu, nhất định không phản bội Ngài. Thưa quý ông bà, anh chị em, đó là gương của một trong rất nhiều người, hàng ngàn người trong thời đại hội thánh bị bắt bớ bởi Đức La Mã. Thưa quý ông bà, anh chị em, họ trung kiên với Chúa, dầu có chết đi nữa không phản bội Ngài, nhất một mực trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Thưa quý ông bà, anh chị em, vì vậy nguyên tắc sống đạo mà Chúa dạy tôi và quý ông bà, anh chị em, đừng phản ta, đừng phản ta, ta luôn ở cùng các con cho đến tận thế, ta sẽ phù hộ dẫn dắt các con, đừng phản ta. Trong nhiều tình huống thế nào, trong hoàn cảnh của tôi và quý ông bà, anh chị em, thế nào đi nữa, thưa quý ông bà, anh chị em, hãy trung tín với Chúa cho đến chết, đừng phản Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, Judas Iscariot đã làm một điều phản Chúa mà tiếng của ông mấy ngàn năm rồi vẫn còn lưu lại, và mỗi lần chúng ta nói về Chúa Giê-xu thì luôn luôn nhắc đến sự phản bội của ông. Ông đã phản bội Chúa. Đó là một cái tấm gương để tôi và quý bà cho em nhìn thấy, đừng bao giờ giống như vậy. Và Chúa nói rằng đừng phản ta. Và nguyên tắc thứ ba ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 mà tôi và quý bà cho em vừa nghe đọc, chẳng những là phải làm việc tốt cho Chúa, đừng phản Chúa, nhưng nguyên tắc thứ ba là gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Đó là đừng vấp phạm vì cơ ta. Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 13 chép: Phi-rơ cất tiếng thưa rằng: dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chẳng bao giờ vấp phạm vậy. Rồi Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 30 đến câu 33 chép lại như thế này: sau khi ăn và hát thơ thánh xong, Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ của Ngài đi đến vườn Gethsemane để cầu nguyện. Ngài bèn phán cùng các môn đồ rằng: đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, Như có chép rằng ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì chiên sẽ tan lạc. Führer là người mạnh mẽ nhất, hăng hái nhất, cấn tiếng thưa cùng Chúa Giêsu rằng dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, Chúa ơi, thầy ơi, tôi chắc không bao giờ vấp phạm như vậy đâu. Lời nói như đinh đóng cột, chắc chắn lắm phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và đôi lúc chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta nói rằng tại sao có những người tin Chúa rồi mà yếu đuối bỏ Chúa như vậy? Tôi theo Chúa cho đến cuối cùng. Nhưng đã vấp phạm vì Chúa của thế Giêsu. Khi Chúa Giêsu bị quân lính bắt, các môn đồ đều vấp phạm vì Chúa. Kinh Thánh nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Khi ấy hết thảy môn đồ bỏ ngài mà trốn đi. Tại sao mà bỏ Chúa trốn đi? Nói mạnh mẽ quá mà. Dẫu ai vấp phạm nhưng mà tôi nhất định không vấp phạm vì cớ thầy. Mà khi bị quân lính bắt, có lẽ các môn đồ biết rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời lấy hình hiện xuống trần gian, ngài có quyền năng cao cả, ai bắt được ngài? Nếu mà các quân lính ồn tới, Chúa Giêsu phán một tiếng nó té xuống và chết hết. Các môn đồ tin như vậy. Nhưng mà khi thấy Chúa Giêsu chịu bị bắt trói dẫn đi, thì họ ngồi, họ suy nghĩ, họ đứng suy nghĩ. Phải thật con Đức Chúa Trời không? Phải thật là Đức Chúa Trời không? Tại sao vậy? Tại sao mà bị bắt, mà chịu bị bắt vậy mà không có giải thoát mình? Họ vấp phạm vì của Chúa Giêsu, thưa quý bạn cho em, họ bỏ đi hết. Họ trốn đi hết, thưa quý bạn cho em. Có một chàng thanh niên mặc cái chiếc áo, thì thấy quân lính hùng hổ như vậy thì sợ quá, chạy đi, quân lính nắm được cái áo tuột lại rồi. Kinh Thánh nói rằng trần truồng chạy trốn, sợ quá, trốn. Nhưng Phi-e-rơ là một người vấp phạm nặng nề nhất, thưa quý bạn cho em. Ông vấp phạm gì? Ông thấy quân lính bắt Chúa Giêsu, ông là người yêu Chúa, ông muốn can thiệp, ông rút cái gươm ra đánh tứ tung hết, mà ông trúng ai? Nhưng mà trúng cái vành tai của đầy tớ của thầy tế lễ, cả sức lỗ tai máu chảy dầm về, thưa quý ông bà anh chị em, giỏi không? Cái người đứng đó mà quơ thì không trúng ai mà trúng lỗ tai thôi. Khi coi đá banh thì tôi nói có những cầu thủ đá giỏi quá, cái gôn thật là to lớn lắm, vô mà đá trúng mấy cái cột hay là cái thành cây ở trên phía trên, đá giỏi là cái cây có chút xíu mà đá trúng, mà cái lỗ thật là lớn mà đá không vô. Führer các cái lỗ tai làm đứt lỗ tai thầy tế lễ. Chúa Giêsu nói gì? Führer, hãy nộp gươm ngươi vào vỏ, vì ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Ông đã vấp phạm vì Chúa của thế Giêsu, ngài là Đức Chúa Trời và sẵn sàng đi con đường thập tự giá để chết vì tội nhân loại, ngài sẵn sàng mà. Ngài không cần ông Phi-e-rơ cứu giúp. Và vì cái tánh nóng nảy mà ông đã quơ gươm và làm như thế, thưa quý bạn cho em, ông đã vấp phạm vì cơ Chúa Giêsu. Đừng ai nói giỏi tôi sẽ trung tín cho đến chết hay là tôi không vấp phạm vì Chúa đâu. Nhưng thưa quý ông bạn cho em, có nhiều thứ chúng ta vấp phạm vì Chúa quá. Khi có việc gì xảy ra chúng ta cầu nguyện, Chúa hứa rằng hãy xin chết được, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ cửa, ta sẽ mở cho. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho những việc lớn và khó là việc các ngươi chưa từng biết. Chúng ta nương cậy quyền năng của Chúa, chúng ta cầu nguyện cho cuộc đời của chúng ta, những việc khó khăn của chúng ta. Nhưng mà đôi khi chúng ta vấp phạm, cầu nguyện hoài mà sao Chúa không trả lời. Mình bệnh mình cầu nguyện đến nỗi mà nằm trên giường bệnh không còn làm gì được nữa, cầu nguyện mà Chúa không lời hứa của Chúa đâu. Rồi chúng ta vấp phạm có khi có Chúa thật hay không? Chúng ta vấp phạm vì Chúa phải không thưa quý ông bà anh chị em? Khi tôi và quý ông bà anh chị em có nan đề, có đau yếu mà cầu nguyện, thì Đức Chúa Trời trả lời cầu nguyện chúng ta bằng ba cách. Cách thứ nhất là ngài trả lời liền, Vừa khi cầu nguyện chúng ta đứng dậy mạnh mẽ, Chúa chữa lành ngay. Chúa nói rằng hãy đứng dậy vác giường ngươi mà đi. Đã liền thấy quyến bạn cho em được mạnh khỏe. Và đó là nhiều trường hợp chúng ta đã thấy. Như có khi Chúa Giê-xu không chữa bệnh liền cho chúng ta, giải quyết liền cho chúng ta, nhưng mà Ngài để cho chúng ta chịu đựng và Ngài ban sức mới để chúng ta chịu đựng nổi. Đó là trường hợp của ông Phao-lô. Ông đã chữa lành biết bao nhiêu người bị bệnh mà Chúa ông chữa lành. Nhưng mà khi ông bị bệnh, có một cái dòng sóc đâm vào ông mà ông cầu nguyện với Chúa 3 năm mà Chúa không trả lời. Ông mang cái bệnh đó. Rồi Chúa trả lời như thế nào? Chúa nói rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của ngươi. Ta sẽ ban ân điển đầy dẫy trong sự yếu đuối của ngươi để ngươi chịu đựng được trong cái cơn bệnh đó. Và Phao-lô đã chịu cơn bệnh đó với sức của Chúa mà ông chịu nổi. Chẳng những mà đi đây đi đó giảng đạo, mở mang hội thánh như thường không, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta thấy lạ lùng không? Đôi khi tôi và quý ông bà anh chị em cầu nguyện mà Chúa không chữa bệnh, Chúa nói rằng ta sẽ thêm sức cho ngươi, năng lực cho ngươi để ngươi chịu đựng nổi. Và vì vậy mà đôi lúc chúng ta mang căn bệnh đó để chúng ta nhờ cậy Chúa mỗi ngày mỗi giờ. Nếu Chúa chữa lành ngay cho chúng ta, Chúa biết rằng chúng ta yếu đuối rồi đây, chúng ta sẽ vấp phạm một khi chúng ta bỏ Chúa, khi chúng ta đi theo con đường khác. Và Chúa để như vậy để tôi vững bàn chăm nhờ cậy Chúa trong cuộc đời luôn luôn bền đổ trong sự cầu nguyện. Và thứ ba, Chúa không chữa, Chúa cho chúng ta đi về với Chúa hưởng phước hạnh của Ngài. Phước hạnh không, thưa quý bạn chứ em? Sợ không? Ý Chúa được nên Chúa đem chúng ta về ở với Chúa thì sướng biết mấy. Có một ông cụ thì đau bệnh tiểu đường nặng nề lắm, tới thời kỳ mà nặng quá rồi. Mỗi ngày ông muốn ăn cái gì thì bà vợ chặn cái tay lại, không được ăn, ăn này sẽ chết. Ông muốn ăn cái gì cũng không được, bà chỉ cho ăn những món gì mà để mà không bị tiểu đường tăng lên, hạn chế ông, ít nói ông thèm quá. Rồi một ngày kia ông qua đời. Chẳng bao lâu bà cũng qua đời. Hai người gặp nhau ở trên thiên đàng. Vào thiên đàng phước hạnh vô cùng, mà những bàn tiệc đầy dẫy những món ngon vật lạ. Lúc đó ông mới hỏi ông Phi-e-rơ rằng: Phi-e-rơ ơi, món này tôi bị tiểu đường có ăn được không? Phi-e-rơ nói rằng: thế này không có tiểu đường tiểu gì cả, món gì ăn cũng được, không có cử món nào cả, ăn đi. Ông thấy nhiều món ngon, ông sung sướng ăn ngon quá. Nhưng mà đang khi ăn, ông nhìn bà vợ và nói rằng: bà thấy không, tại bà đó, nếu bà đừng có cản tôi thì tôi sẽ về thiên đàng trước đây 10 năm rồi hưởng phước biết bao nhiêu. Tại bà cản rồi tới bây giờ tôi mới tới, chứ không phải tôi tới trước 10 năm rồi sống sung sướng biết bao nhiêu. Đấy ông thưa quý ông bà anh chứ. Thành ra khi có nan đề gì xảy ra trong đời sống chúng ta thì chúng ta vâng theo ý Chúa. Nếu Chúa trở lại chúng ta cảm tạ Chúa, nếu Chúa để kéo dài để chúng ta nhờ cậy Chúa và thêm sức chúng ta để chịu đựng thì chúng ta cảm ơn Chúa. Nếu về với Chúa thì chúng ta vui mừng vì chúng ta ở với Chúa đời đời, không có gì mà vấp phạm hết. Thưa quý ông bà anh chứ, đừng vấp phạm việc ở Chúa. Ý Chúa là được nên trong đời sống trọn vẹn của chúng ta. Và xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em nhờ cậy Chúa trong mỗi đời sống của mình. Hãy theo ba nguyên tắc mà chúng ta vừa học hôm nay, thưa quý ông bà anh chị em. Thứ nhất là phải làm việc tốt cho Chúa. Thứ hai là đừng phản Chúa. Và thứ ba, đừng vấp phạm việc ở Chúa. Hãy nương nhờ nơi Chúa và nhờ cậy Chúa luôn luôn, vì ý Chúa là tốt lành trên đời sống chúng ta. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.